là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận phụ nữ thành phố Yên Bái chung tay bảo vệ môi trường, tiếp đó là phản ánh trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phát, huyện Văn Yên điểm sáng trong xây dựng trường học xanh. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình hiện có 33 đầu mối dân quân tự vệ với trên 2.200 cán bộ chiến sĩ. Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2023, đến thời điểm này toàn huyện đã hoàn thành công tác huấn luyện, trong đó có 6 xã hoàn thành diễn tập năm 2023. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ giáo án bài giảng, mua nhập cụ đến thao trường bãi tập, nên các đơn vị tổ chức huấn luyện đều tham gia đầy đủ quân số, an toàn về mọi mặt, với trên 80% đạt loại khá giỏi. 6 đơn vị diễn tập đều đạt loại khá giỏi. Cùng với tham gia huấn luyện, các đơn vị dân quân các xã thị trấn còn huy động lực lượng dân quân tham gia trên 2.000 công lao động, giúp nhân dân tu sửa, nâng cấp, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp hộ nghèo sửa chữa nhà ở, lao động sản xuất ổn định cuộc sống.
Vấn đề gắn kết chặt chẽ giữa ba nhà gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong giai đoạn 2020-2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn nhằm nắm bắt nhu cầu sử dụng và tuyển dụng lao động. Qua đó kịp thời định hướng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, chuyển hướng đào tạo nghề từ cung sang cầu thị trường lao động gắn với giải quyết việc làm trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời xúc tiến ký kết đào tạo theo đơn đặt hàng. Hàng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đã cung cấp gần 2.000 lao động cho các dự án phát triển kinh tế xã hội trọng điểm, các doanh nghiệp lớn và chuỗi nhà hàng, khách sạn, hệ thống dịch vụ.
Được đánh giá là địa phương làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Hiện nay, số lượng người lao động nước ngoài của huyện Văn Yên là 112 người, cao nhất trong số 9 huyện thị thành phố. Đặc biệt, trong năm 2023, ký kết thỏa thuận lao động với quận Wando, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp. Huyện Văn Yên đã đưa 35 công dân xuất khẩu sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực này. Như vậy, từ năm 2020 đến nay, Văn Yên đã có 286 lao động đi làm việc tại nước ngoài ở các ngành nghề như sản xuất, chế tạo, may mặc, điện tử, giúp việc gia đình, hộ lý, xây dựng. Theo đánh giá, nhóm lao động trở về từ Hàn Quốc có mức tiết kiệm bình quân đầu người cao nhất là 420 triệu đồng một người, tiếp đó là Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia.
Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố Yên Bái và Cục Quản lý Thị trường, từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái luôn tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống hàng giả ở các chợ trên địa bàn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Hình thức đội quản lý thị trường số 2 triển khai tuyên truyền là tổ chức các gian hàng trưng bày các sản phẩm hàng hóa thiết yếu và hướng dẫn nhân dân phân biệt hàng thật và hàng giả, đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hệ thống loa đài tới các tiểu thương và người tiêu dùng. Anh Trần Huy Thành, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 nói:
trong cái thời gian vừa qua thì lực lượng quản lý thị trường của toàn tỉnh cũng như đội quản lý thị trường thành phố nói riêng thì đã tiến hành nhiều các cái đợt cuộc tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cho bà con thương nhân cũng như là người tiêu dùng để cách thức nhận biết đâu phải mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế đặc biệt là với cái thời điểm hiện tại thì hoạt động kinh doanh buôn bán hàng giả kém chất lượng thì nó sẽ gia tăng trong cái dịp mà từ nay đến cuối năm. Thế và các cái đối tượng bây giờ là chủ yếu là hoạt động trên các cái phương diện là kinh doanh online. Thế và chúng ta rất khó kiểm soát. Thế bởi vậy mà bằng các hình thức như này thì anh em tôi muốn tuyên truyền cho bà con thương nhân và cũng như là người tiêu dùng để cách thức trực tiếp để mà nhận biết được đâu là hàng thật hàng giả, tránh mua phải những hàng giả.
Qua các buổi trưng bày và tuyên truyền đã thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự và tìm hiểu các kiến thức nhận biết về hàng thật và hàng giả, tránh buôn bán và mua phải các sản phẩm hàng giả trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Kim, thành phố Yên Bái cho biết.
Tới cái gian hàng này thì hôm nay là được tất cả các anh chị em của chương trình là hướng dẫn là về mặt hàng thật và hàng giả. Thì chúng em là cũng biết được phân biệt được thế nào là hàng thật hàng giả để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống hàng giả cho người tiêu dùng, trong thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đội quản lý thị trường số 2 cũng đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường. Trong 9 tháng qua, đội đã phát hiện xử lý 21 vụ vi phạm gian lận trong hoạt động thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế. Các cán bộ chiến sĩ của đội đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm hơn 400 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 1,3 tỷ đồng và giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 1,3 tỷ đồng, tổng giá trị thực hiện trên 3 tỷ đồng. Tình hình thị trường trên địa bàn khá ổn định, ý thức chấp hành pháp luật và kinh doanh của nhân dân đã được nâng lên, tình trạng buôn bán hàng lậu đã giảm nhiều so với trước. Những tháng cuối năm 2023, đội quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng.
Phấn đấu không còn hôn nhân cận huyết thống, giảm 30% người tảo hôn và giảm 40% trở lên một năm đối với các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên. Đây là mục tiêu đang được tỉnh Yên Bái chỉ đạo triển khai năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của đồng bào về hệ lụy từ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình điểm can thiệp giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bồi dưỡng kỹ năng vận động truyền thông cho cán bộ tại các địa phương cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, phát hiện vận động ngăn chặn kịp thời các trường hợp có ý định tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nếu như năm 2019 toàn tỉnh có 277 trường hợp tảo hôn, thì 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh có 55 trường hợp tảo hôn và không có hôn nhân cận huyết thống so với cùng kỳ năm trước. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành tổ chức đoàn thể đã kịp thời ngăn chặn trên 100 trường hợp có ý định tảo hôn. Trong năm chỉ còn 95 trường hợp tảo hôn, không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về tác hại của tảo hôn đã được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi được công nhận là đô thị loại 2, thành phố Yên Bái đã có những bước phát triển mạnh mẽ, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới, hiện đại và văn minh. Đóng góp vào sự phát triển chung ấy, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa với những cách làm hay và sáng tạo, gần gũi, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia, nhằm chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng sáng xanh sạch đẹp và đáng sống, ghi nhận của phóng viên Đoàn Mến và Chí Công.
Mô hình điểm thu gom phế liệu tái chế, điểm thu gom phân loại rác thải hay ngôi nhà xanh là những hoạt động cụ thể trong phong trào bảo vệ môi trường đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên phụ nữ ở các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Các điểm thu gom được thiết kế bằng khung thép chắc chắn và được đặt tại những nơi thuận tiện cho người dân đến bỏ phế liệu. Các phong trào này không chỉ góp phần làm thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, mà số tiền quyên góp được từ việc bán phế liệu còn đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Bà Trần Thị Hào, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
thu gom rác thải này thì chúng tôi thấy là nó có rất ý nghĩa rất là lớn, và được chị em là tham gia rất là nhiệt tình. Cái thứ nhất là nó sẽ đảm bảo là cho cái môi trường nó sạch. Cái thứ hai nữa là trong cái gia đình của mình ấy, nó cũng sạch sẽ và nó đảm bảo cái môi trường nó sẽ an toàn hơn. Và chúng tôi từ giờ chúng tôi vẫn tiếp tục là cùng với chị em là thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn để đảm bảo cho môi trường nó ngày càng tốt đẹp hơn.
Trước đây, tất cả các loại rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt của gia đình chị Phạm Thị Loan ở tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái thường được bỏ chung vào túi ni lông hoặc xô đựng rác để chờ công nhân môi trường đến thu gom. Thế nhưng từ năm 2020, khi Hội Phụ Nữ Phường triển khai mô hình ngôi nhà xanh, thu gom rác thải tái chế, chung tay bảo vệ môi trường, mỗi ngày chị Loan đều chủ động phân loại rác của gia đình theo từng loại khác nhau. Theo đó, tất cả các loại vỏ chai, lon bia, dụng cụ bằng nhựa không sử dụng sẽ được chị đem đến điểm thu gom rác theo quy định hoặc được sử dụng để trồng các loại cây, hoa, trang trí cho khuôn viên nhà văn hóa. Chị Phạm Thị Loan, tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Nói chung là chị em phụ nữ chúng tôi thì là cũng làm như thế, vừa xanh sạch đẹp cho thôn xóm mới lại. Ví dụ là như những cái về phế thải nhựa nhất thì chúng tôi cũng được phân loại ra và cũng góp được một tí lũy của cho chi hội, thì là chị em cũng có một cái phấn khởi hơn.
Sinh sống trên địa bàn phường trung tâm của thành phố Yên Bái, hội viên hội phụ nữ phường Đồng Tâm luôn ý thức được vai trò quan trọng của việc bảo vệ môi trường. hội đã thành lập các tổ tự quản về vệ sinh môi trường ở các chi hội cơ sở, tích cực đẩy mạnh cuộc vận động 5-0, 3 sạch, thực hiện tốt các tiêu chí sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp, sạch đường phố. Cùng với đó, chị em cũng thường xuyên tổng vệ sinh, quét dọn đường phố, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đồng thời giữ gìn, duy trì và thực hiện tốt các tuyến đường phụ nữ tự quản, góp phần làm cho đường phố thêm sạch, đẹp hơn. Bà Phạm Thị Mận, tổ dân phố số 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Chi hội phụ nữ tổ 5 chúng tôi là có con đường tự quản sáng xanh sạch đẹp. Hàng tháng chị em là coi như là lao động cắt tỉa cây, coi như là quét sạch đường xóm một ngày là thí dụ như là ngày các bà quét là phải 2 lần, sáng một buổi, chiều một buổi. Đấy, con đường các bà tự quản đấy. Thế thứ hai là có cái mô hình là tự chế các cái chậu hoa, lon bia để các bà dồng tại nhà văn hóa. Thế vì thu gom phế liệu chung tay vào vệ sinh trường thì mỗi một tháng là các bà sẽ mỗi một hội viên là chúng tiết kiệm được 1.000 đồng.
Bà Ngô Thị Vân, tổ dân phố số 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi từ nay sẽ tiếp tục để hưởng ứng các cái phong trào của tổ nhân dân cũng như là các phường, thành phố đưa xuống là chỉ đạo xuống như thế nào là chị em chúng tôi sẽ đáp ứng được tất cả mọi việc. Đấy, thì làm cho thành phố ngày một đẹp, sáng, xanh, sạch, đẹp lên.
Xác định bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác hội. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái không chỉ đẩy mạnh các phong trào hoạt động, góp phần làm cho thành phố sạch hơn, mà còn xây dựng được nhiều tuyến đường hoa, tạo nên những con phố đa sắc màu, vừa làm đẹp cho thành phố, vừa nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường sống. Bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chúng tôi tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ hội viên phụ nữ ở cơ sở về luật bảo vệ môi trường và tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và duy trì ngày Chủ nhật xanh hàng tuần tại các khu dân cư, huy động chị em hội viên phụ nữ lao động dọn dẹp, vệ sinh ngõ, xóm và phát huy vai trò tự quản của phụ nữ về bảo vệ môi trường, tiếp tục gắn biển nhà sạch phần đẹp theo tiêu chí của Trung hội phát động.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng như hiện nay, môi trường sống đang chịu sức ép ô nhiễm ngày càng lớn từ khói bụi, sự gia tăng dân số, chất thải sinh hoạt. Do đó, bằng những phong trào hoạt động ý nghĩa thiết thực, Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái đã và đang nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên phụ nữ nói riêng và người dân nói chung trong việc tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường, qua đó góp phần làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của chị em để xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng xanh, sạch đẹp, hiện đại và văn minh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cảnh quan trường học xanh sạch đẹp là một trong những tiêu chí xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Một ngôi trường xanh sạch đẹp không chỉ tạo cơ hội cho học sinh học tập vui chơi, trải nghiệm an toàn, lành mạnh, mà còn giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường tại gia đình, khu dân cư. Chính vì vậy, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực xây dựng cảnh quan trường học xanh sạch đẹp, giúp học sinh được học tập vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các nhà trường, ghi nhận của phóng viên chương trình tại trường tiểu học cho cơ sở xã Đại Phát, huyện Văn Yên.
Cảm nhận đầu tiên khi đến trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Phát, huyện Văn Yên là không gian rộng rãi, sạch đẹp và thoáng đãng, được bố trí hợp lý theo từng khu vực cho học sinh hoạt động vui chơi, sinh hoạt, học tập một cách khoa học tại các lớp học, hành lang, hiên, cầu thang đều được trang trí bằng các bồn cây xanh, hoa tươi đẹp mắt, giúp học sinh vừa có không gian vui chơi. Đặc biệt, nhằm xây dựng thói quen bảo vệ môi trường, kỹ năng chăm sóc cây xanh và tình yêu thiên nhiên cho học sinh. Đều đặn hàng ngày, hàng tuần, các giáo viên đều dành ít phút đầu giờ cùng với các em học sinh trong nhà trường, phân công chăm sóc cây, dọn vệ sinh khu vực học tập, giảng dạy và tổ chức lao động, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, tạo môi trường giáo dục xanh, sạch đẹp, an toàn. Em Nguyễn Thu Hiền, lớp 6B, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Phát, huyện Văn Yên chia sẻ.
Trường con thì con thấy là có nhiều loại cây mới, đẹp, và lớp học và trường lớp thì xanh sạch đẹp. Để giữ được môi trường như vậy thì chúng con luôn quét dọn, nhổ cỏ và tìm hiểu thêm những loại cây mới mang lên để gieo trồng và giữ gìn môi trường thật sạch đẹp ạ.
Cảnh quan xanh sạch đẹp của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Phác là những kết quả của nhà trường sau nhiều năm liền thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường lớp học xanh sạch đẹp an toàn, hướng tới xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và nâng cao chỉ số hạnh phúc trong nhà trường. Việc thực hiện các tiêu chí trường đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn không chỉ làm thay đổi diện mạo của nhà trường mà còn tạo môi trường giáo dục lành mạnh, rèn luyện ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường của học sinh, tạo niềm hứng khởi cho thầy và trò, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Cô giáo Luyện Thanh Hải, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói:
Thực hiện xây dựng mô hình trường xanh theo hướng dẫn của sở cũng như phòng giáo dục đào tạo thì đối với trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phác trong năm học 2023-2024 đề ra các giải pháp sau đây. Thứ nhất là nhà trường luôn luôn quan tâm đến hệ thống cây hoa, cây cảnh cũng như là khuôn viên nhà trường. Thế và để thực hiện tốt nội dung này thì nhà trường đã phân công một giáo viên phụ trách về mảng vệ sinh môi trường. Thế và hàng ngày các con được chăm sóc hoa cây cảnh dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo chủ nhiệm. Ngoài ra thì các con còn được trang bị tuyên truyền các kiến thức thông qua các giờ chào cờ cũng như là giờ sinh hoạt lớp, trang bị các kiến thức về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thế và cùng với sự đóng góp của công sức của các học sinh, các thầy cô giáo trong trường thì nhà trường cũng vận động cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân trên địa bàn ủng hộ cho nhà trường về chậu hoa, cây cảnh, bảng biểu trang trí để xây dựng nhà trường, khuôn viên nhà trường ngày càng đẹp hơn.
Bên cạnh chú trọng trồng và chăm sóc cây xanh, nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng thường xuyên đôn đốc nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi ra sân trường. Kết hợp với thực hiện có hiệu quả việc khai thác kiến thức giáo dục môi trường thông qua chương trình giảng dạy, lồng ghép kiến thức về môi trường vào các bài giảng, môn học có liên quan và trong các giờ học ngoại khóa, đồng thời nêu cao tinh thần gương mẫu trước học sinh vì việc giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp an toàn. Cô giáo Phạm Thị Minh Loan, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Ở trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phác thì đã nhiều năm được giải về các kỳ thi trường xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Thế rồi là xây dựng trường học hạnh phúc thì đã rất là nhiều năm rồi, đã thành một cái nền nếp. Thế và trong năm học 2023-2024 thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch, thế và triển khai đến các tổ chuyên môn rồi tất cả các cái lớp chủ nhiệm và học sinh, thế và tạo thành một cái phong trào giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp.
Có thể thấy, việc xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn ở các nhà trường nói chung và tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Phác đã tạo môi trường học tập hấp dẫn với học sinh và giáo viên. Đến trường, các thầy cô giáo thi đua sáng tạo, tận tụy hơn với nghề, còn các em học sinh thì được thụ hưởng môi trường học tập an toàn, giúp các em thêm gắn bó với trường, với lớp, với bạn bè. Thầy giáo Vũ Ngọc Hùng, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Là một giáo viên được giảng dạy trong một môi trường xanh sạch đẹp ở trường thì cũng như các giáo viên khác thì tôi thấy là luôn cảm thấy là rất là vui vẻ, hạnh phúc của mỗi một ngày đến trường thì thấy cái môi trường của mình làm việc nó xanh sạch đẹp, mọi người đều có cái cảm giác phấn khởi hơn trong một ngày làm việc. Thế và cùng nhau động viên nhau là xây dựng cái môi trường đó nó sạch sẽ hơn, từ đó thì chúng tôi tuyên truyền tới học sinh và từ học sinh để tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để được sự ủng hộ nhiều hơn từ phụ huynh, rồi là các em học sinh cùng nhau xây dựng cái môi trường của tôi là sẽ xanh sạch đẹp hơn nữa.
Em Hoàng Tùng Dương, lớp 9A, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Phác, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Em thấy là trường mình có rất nhiều cây xanh, thế nên là khi trời tuy nắng nóng nhưng mà rồi ra chơi, bọn em vẫn có thể ra ngoài chơi với nhau dưới những tán cây. Nhưng khi vào lớp, em có thể trang trí thêm nhiều cây xanh để tiếp thu bài tốt hơn, tập trung hơn.
Môi trường sống có ảnh hưởng tích cực tới việc hình thành nhân cách con người. Với giáo dục, điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi mà đến trường, các em không những được trau dồi kiến thức mà còn hình thành nhân cách, kỹ năng sống trong tương lai, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong đó có việc xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn, không chỉ nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường cho mỗi cán bộ giáo viên và học sinh, mà còn thu hút được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất tinh thần của các địa phương. Các bậc cha mẹ, học sinh, từ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng, nên sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Đại Minh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng với vận động tích cực, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới để trở thành địa phương đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Yên Bình vào cuối năm 2023. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Với quyết tâm cao của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong xã, năm 2023, xã Đại Minh, huyện Yên Bình lựa chọn tiêu chí văn hóa làm khâu đột phá, bổ sung hoàn thiện để hoàn thành cán đích nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, xã đã thành lập mới và duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị tại các nhà văn hóa thôn nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Đối với xã Đại Minh tôi thì năm 2021 thì đã được tỉnh Yên Bái công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, và chúng tôi xác định sẽ tiếp tục xây dựng xã Đại Minh thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, và chúng tôi được huyện giao nhiệm vụ là sẽ hoàn thành các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Và đến thời điểm hiện tại thì qua rà soát đánh giá các tiêu chí thì cơ bản các tiêu chí của chúng tôi đã đảm bảo để trình các cấp có thẩm quyền để thẩm định và công nhận xã Đại Minh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong cuối năm 2023.
Trong lĩnh vực giáo dục, xã Đại Minh đã tích cực chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn giữ vững các tiêu chí đã đạt được về trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Bà Vũ Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Với cơ sở vật chất nhà trường hiện nay đang được đầu tư xây dựng thì cũng đã trong giai đoạn này để cập cho nhà trường đủ công nhận lại trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2 và cũng nâng tiêu chí là chuẩn quốc gia mức độ 2. Vì việc nhà trường đã được các cấp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhà trường và đã đang thi công để bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm học 2023-2024 là đã đáp ứng cho nhà trường để thực hiện các cái nhiệm vụ giáo dục, đặc biệt là có các đủ các phòng học bộ môn đáp ứng theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngoài ra thì có được đầu tư các công trình nhà hiệu bộ, nhà bếp để cũng đảm bảo được các cái hoạt động dạy học của nhà trường, đảm bảo tiêu chí của trường chuẩn quốc gia cũng như là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, thực hiện các cái tiêu chí xây dựng của xã nông thôn mới.
Với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành, sự chung sức của người dân, đến nay việc triển khai thực hiện tiêu chí y tế của xã Đại Minh đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế của xã trên 97%, tỷ lệ suy dinh dưỡng, cân nặng đạt dưới 12%, hồ sơ khám sức khỏe điện tử đạt hơn 96%. Cùng với đó, các cán bộ y tế cơ sở luôn thực hiện tốt việc khám chữa bệnh, vận động hướng dẫn người dân ăn ở hợp vệ sinh, phòng tránh các dịch bệnh, duy trì tốt các kết quả y tế đã đạt được trong bộ tiêu chí quốc gia về y nông thôn mới. Chị Nguyễn Thị Thắm, trạm trưởng trạm y tế xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với trạm y tế xã Đại Minh thì chúng tôi tiếp tục duy trì những tiêu chí của nông thôn mới nâng cao đã đạt ở năm 2021. Và cho đến bây giờ, đến hiện tại thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung những tiêu chí mà chưa đạt điểm tối đa và đặc biệt chú ý đến những tiêu chí mà có sự biến động, thay đổi lớn.
Để
làm sao để năm nay xã Đại Minh sẽ về được đích nông thôn mới kiểu mẫu ạ?
Xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là việc làm không dễ dàng, còn nhiều khó khăn. Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023, xã Đại Minh quyết tâm thực hiện theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan nóng vội. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tập trung tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung phát triển giao thông, chỉnh trang các tuyến đường xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường, vận động người dân hiến đất cho các công trình hạ tầng để sớm hoàn thành các tiêu chí đảm bảo bền vững. Bà Nguyễn Thị Loan, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
ở thôn tôi thì là nó không có đất làm nhà văn hóa. Thế mà để cho bà con đi sưu tầm những đất chỗ khác thì nó hơi khó. Thế tôi thì nhà tôi thì nó có 2.000 mét vuông là trên vùng rừng này thôi. Nên là tôi cũng cố gắng là giúp cho thôn lấy một cái chỗ nhà văn hóa cho các cháu tụ tập, cho cháu sinh hoạt hè rồi thì sinh hoạt những ngày vui, ngày lễ, ngày Tết. Thế còn thì cũng không suy nghĩ gì, chỉ có nghĩ là tất cả vì tương lai con em của chúng ta mai sau. Thế còn thì mai kia các cháu nó thế hệ sau chúng nó có thể nó tìm những chỗ đẹp hơn thì đấy là quyền của các cháu. Còn bây giờ tôi chỉ biết trước mắt là tôi vì tất cả tương lai của các cháu mà tôi hiến thi đất này.
Cùng với việc bổ sung cơ sở hạ tầng, duy trì tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xã Đại Minh tiếp tục vận động nhân dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đặc biệt là việc duy trì phát triển chất lượng của hơn 200 ha diện tích bưởi mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân trong xã mỗi năm. Ông Lê Văn Bạo, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Nói chung là từ cây bưởi thì người dân phát triển nên là đi được nông thôn mới được. Nhưng ngày xưa mà không cây bưởi chắc nông thôn mới chưa có đâu. Thứ hai là cuộc sống người dân thì nó từ đợt có quả bưởi đến giờ thì người dân nó phát triển kinh tế nó mạnh. Nên là gia đình nào nhà xây rồi thì cuộc sống nó đi lên.
Với những bước đi vững chắc và cách làm sáng tạo phù hợp, đến nay xã Đại Minh đã có 4 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đó là các thôn Cầu Mơ, thôn Đại Tân, thôn Làng Cần, thôn Minh Thân. Trong đó thôn Cầu Mơ đạt tiêu chí thôn thông minh. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
"Chúng tôi đang gấp rút là chuẩn bị các cái hồ sơ minh chứng để phục vụ các cái đoàn thẩm định đánh giá của huyện, của tỉnh để đánh giá cái việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với Đảng ủy, chính quyền địa phương thì chúng tôi luôn quyết tâm là thực hiện hoàn thành thắng lợi cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, đó là xây dựng xã Đại Minh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2021-2025. Và nếu như năm nay chúng tôi hoàn thành được cái mục tiêu này thì chúng tôi cán đích mục tiêu trước 2 năm so với nghị quyết đại hội đề ra."
Để đạt mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đại Minh đang tiếp tục tập trung nâng cao các tiêu chí đã đạt được và hoàn thành các tiêu chí còn lại. Trong đó ưu tiên xây dựng chỉnh trang vỉa hè, trồng hoa, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp một số tuyến đường, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao nhận thức người dân về xây dựng nông thôn mới, phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi. Ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ăn như gì.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu thôi.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.